This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với Officer Susan Thái Nguyễn và Officer Andy Trung. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân trở lại với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần. Và đối với Sở Cảnh sát Grand Prairie và tham gia ngày hôm nay là Officer Susan Thái Nguyễn và Officer Andy Trung làm cách 2 tuần. Thưa quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến cảnh sát và những chuyện xảy ra, ví dụ như là khi lưu thông trên đường hay là bị tích cực hay những vấn đề gì cần hỏi đáp với hai officer, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến hai anh Officer Susan Thái Nguyễn và Officer Andy Trung.
Và Andy xin chào quý vị khán giả của đài và xin kính chào anh Dũng Nghiêm.
Công việc của các anh trong thời quan gian qua thế nào anh?
Dạ vâng, Thái Nguyễn xin kính chào quý vị khán giả, xin chào anh Dũng Nghiêm. Công việc trong thời gian qua thì cũng đi làm như mọi khi, cũng phục vụ và cùng nhau bận rộn với lại tất cả những người dân cùng quý vị trong thời gian trong mùa lễ này. Không biết tại vì Thái Nguyễn với Andy Trần làm khác ca, cho nên một người làm ca ngày, một người làm ca đêm, cho nên cả hai đều nếm thử mùi vị của cả hai thế giới trong một ngày. Cho nên chúng tôi cũng rất là bận rộn trong những mùa lễ như thế này. Và hy vọng trong mùa lễ này thì mọi người có cái mùa lễ thật là ấm cúng bên gia đình, vì ngoài kia rất là lạnh tê tái luôn. Nhưng mà hy vọng bên trong có sự ấm cúng của một gia đình, vì có một mùa lễ thật là an vui và đầm ấm.
Cho phép Dũng Nghiêm đón một vị khán giả đầu tiên của chương trình nhé. Hello, dạ xin chào.
Dạ, hello đây ạ.
Dạ, xin chào anh.
Cho mình xin hỏi câu hỏi này được không anh?
Dạ, xin mời anh ạ.
Dạ, tại vì mình có bán một chiếc xe cũ cho dealer, một cái dealer đó, hôm tháng 10 lận. Nhưng mà mình quên gỡ cái bản số xe ra đó. Rồi tới bây giờ mình nhận được một cái bill của NTA gì nó gửi cho mình phải trả tiền đó. Bây giờ mình phải làm sao anh?
Dạ, xin xin chào anh. Và cái chỗ NTA là cái bên toll tax đó, thì anh bị cái người kia họ vẫn dùng cái bản số xe của anh, có nghĩa là anh chưa có update cái đó, thì anh có thể gọi lên chỗ NTA đó, anh giải thích cho họ thôi. Anh nói là xe anh đã bán và anh không có gỡ cái bản số ra, cho nên cái bản số đó nó về anh gọi cho nó, họ anh update, và anh có thể gọi lên cho bên DMV luôn, có thể họ chưa có đổi tên hay là cái gì đó, mình gọi lên đó để cho mình make sure luôn, để cho họ đổi qua cho cái người mới đó anh.
Dạ, ủa vậy là giờ mình
Hello anh.
Nghĩa là giờ mình phải gọi cho,
dạ anh nói đi anh.
Dạ. Vậy bây giờ mình phải gọi cho NTA đúng không ạ?
Dạ vâng, anh gọi cho bên NT cái tụi mà em chích xe cái chỗ thô thác đó anh gọi cho họ rồi anh giải thích cho họ biết.
Có cần là bằng chứng gì không?
Dạ vâng, anh nếu mà anh nói với họ tên của anh và anh nói là anh không sở hữu cái bản số đó nữa đó thì họ sẽ giải quyết cho anh. Nhưng mà bên cạnh đó đó, để mà tránh cái vụ việc này nó xảy ra trong tương lai đó, thì anh lên cái sở thuế vụ, anh lên cái tax office của bất cứ cái quận hạt nào mà anh cứ ngủ á, thì nếu mà anh ở quận hạt Tarrant thì anh lên cái sở thuế của quận hạt Tarrant. Hoặc là nếu mà anh ở Dallas thì anh ở lân quận hạt của Dallas, để anh báo với họ là anh muốn tước cái quyền của cái bản số này, vì anh không còn sở hữu cái bản số này nữa và anh đã bán chiếc xe đó để họ có thể họ cancel cái bản số đó giùm anh. Còn bên NTTA thì anh cứ lên anh gọi cho họ và nói anh không có sở hữu cái bản số đó nữa, cho nên anh mong họ giải quyết giùm. Thì anh nói với họ là anh bán cái xe đó từ lúc nào, thì để họ biết để họ lo liệu cho anh cái phần đó.
Nghĩa là giờ mình tới cái chỗ task cũng được, mình xin một cái form mình rồi mình gửi trong đó luôn đúng không anh?
Dạ, anh tới đó để anh khước từ cái quyền sở hữu của cái bản số đó rồi để nó tránh cái vụ việc đó trong tương lai. Thì bên cạnh đó anh cũng gọi luôn NTTA để mà anh báo với họ.
Dạ,
anh
cảm ơn nhiều ạ.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi chương trình nhé. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với hai officer Susan Thái Nguyễn và Andy Trần của Sở Cảnh sát Grand Prairie. Thì nếu trong thời gian qua thì quý vị có những câu hỏi gì, quý vị có thắc mắc gì, thì quý vị cũng có thể gọi vào số điện thoại của chương trình để trò chuyện và trao đổi cùng với hai officer với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa hai anh, thì ngoài kia thì trời đang rất là lạnh, hiện nhiệt độ hiện tại là khoảng 20 cho đến 24 độ. Nhưng mà may mắn là hôm nay không có mưa cho nên cái đường nó cũng không có đông đá. Thì trong thời điểm này thì hai anh có lời khuyên gì cho quý thính giả đang lái xe trên đường không thưa anh?
Dạ thưa quý vị thính giả, thưa anh Điện Nghiêm, thì năm nay may mắn là chưa có mưa cho nên ngoài trời không có đông đá, không có trơn trượt. Lái xe ngoài đường thì chúng ta vẫn phải cẩn thận khi chúng ta qua những cái cầu đó. Thì cái cầu thì ở dưới gió nó luôn, nên nó có thể là có cơ hội đóng băng ở đó, cho nên chúng ta cẩn thận cái chỗ đó khi chúng ta lái xe. Và khi chúng ta lái xe ngoài xa lộ thì nên giữ một cái khoảng cách, đừng có lái gần quá. Có thể là xe đằng trước họ có gì thắng gấp thì chúng ta thắng không kịp thì không may đụng vào xe đằng trước. Quý vị lái xe cẩn thận và nhớ giữ ấm trên đường.
Cảm ơn.
Dạ vâng, những chiếc xe mà mùa đông thì quý vị có thể nổ máy để cho xe nó nhớt, nó chạy nó tuần hoàn trong bộ máy á, để xe của mình bảo quản được lâu và nó không có bị chết máy giữa đường. Như anh Andy đã nói là mình giữ khoảng cách và mình quan sát xung quanh, vì mình có thể mình lái cứng nhưng mà những người xung quanh mình lái ẩu thì họ va với mình cũng rất là rủi ro, cho nên mình cẩn thận, mình quan sát xung quanh phía trước phía sau thì nó đỡ gây ra tai nạn hơn. Và cái dạo thời gian gần đây rất là nhiều người coi phone, coi YouTube rồi text message hoặc là check Facebook mà đang lái xe. Có đôi khi nhìn xuống một giây, nhìn lên là mình đã xảy ra tai nạn rồi. Cho nên nếu mình lái xe, mình cố gắng mình tập trung trên đường để cho những cái việc đó nó không xảy ra. Nhất là những cái thời tiết trơn trượt như thế này. Tại vì tuy là không có mưa nhưng mà có những nơi người ta vẫn mở cái máy tưới cỏ, có những nơi người ta vẫn thả nước ra rồi kia nó ra trên đường. Thì mình đi ngang cái khu trơn trượt mình không biết, mình không để ý thì xe của mình nó bị lấp rồi và dễ gây ra tai nạn, cho nên chúng ta để ý thì chúng ta tránh ra những được cái rủi ro đó.
Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của hai anh. Ví dụ như có trong trời là thời tiết rất lạnh vậy thì có nhiều người họ rất là cẩn thận, họ lái xe rất là chậm. Nhưng mà nếu không như họ chạy trên xa lộ đó anh, thì mà họ mở đèn emergency mà họ chạy chậm hơn tốc độ quy định, ví dụ như trên xa lộ 75 chẳng hạn là 75 độ, 75 mile một giờ thì mà họ chạy chừng 60-50 thôi, thì như vậy họ có bị vi phạm gì không? Họ có được phép như vậy không anh?
Dạ vâng, cái đó thì chúng ta không nên, tại vì cái đèn emergency nó chỉ sử dụng riêng cho khi mà chúng ta gặp những cái việc khẩn cấp thôi, thì khi mà xe chết máy hay là như thế nào đó. Còn khi mà chúng ta đang chạy trên đường, không có lý do gì mà chúng ta bật cái đèn nó lên để mà chúng ta lái. Còn khi mà trên xa lộ, nếu mà thời tiết mà không cho phép đó, thì tất cả những cái xe nó đã chạy chậm hết rồi. Còn nếu mà chúng ta chạy chậm dưới cái tốc độ quy định đó, thì cái việc tốt nhất là chúng ta chạy cái lane phải, tuốt cái lane phải ở ngoài, những cái lane giữa và những cái lane bên trái đó thì thường thường cho những xe chạy nhanh hơn. Và chúng ta cũng không có lý do gì để mà chúng ta bật cái đèn nó lên hết. Thường thường ngoài xa lộ đó thì nó có cái speed limit, một cái tốc độ quy định và một cái thường thường là minimum speed. Thí dụ như cái xa lộ đó nó cho chạy 70 mà chúng ta chạy 40-45 thì nó quá chậm so với cái tốc độ của cái xa lộ đó, và nó làm cản trở cái luồng giao thông của cái xa lộ đó. Thì chúng ta không nên, nếu mà chúng ta chạy với cái tốc độ chậm như vậy thì chúng ta nên kiếm đường trong mà chạy. Còn nếu mà chúng ta chạy ở ngoài thì chúng ta phải giữ một cái tốc độ nào đó, nó không có quá nhanh mà nó vượt qua cái bảng tốc độ quy định. Mà thường thường thí dụ xa lộ 70 hay 75 thì chúng ta chạy mà chúng ta chạy chậm thì chúng ta nên lái ở cái len tuốt bên phải và giữ những cái len giữa và những cái len trái để cho những người chạy cái tốc độ nhanh hơn, để mà tránh những cái tình trạng người ta bóp còi rồi gây ra road rage, gây ra gây lộn trong lúc lái xe như vậy. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn anh. Với cái tuần lễ này thì từ giờ cho đến cuối tuần và nó cũng đã bước vào mùa đông rồi, thì thời tiết này rất lạnh, thì có những người không được may mắn, họ sẽ không có nhà ở, họ homeless đó, thì với nhiệt độ dưới âm như vậy thì chính phủ các địa phương thì cũng đã báo động về cái lạnh có thể gây chết người và khuyên những người vô gia cư nên tìm đến các shelter để tạm trú. Nhưng mà với những người vô gia cư mà không tuân theo sự báo động đó và tuân theo cái quyết định của chính phủ đó, thì không biết các cảnh sát có biện pháp nào để bắt buộc họ đi vô những chỗ đó không anh?
Dạ vâng, thường thường cái thời tiết lạnh như vậy á thì những người vô gia cư họ sẽ tìm đến những cái shelter, những cái nơi mà giữ ấm. Sở cảnh sát Grand Prairie cũng mở cửa cái khu tiếp tân của mình để mà cho những người nào mà cần giữ ấm. Tất cả các thành phố họ mở ra rất là nhiều các shelter khác nhau để mà giữ ấm, và bên cạnh đó có những cái nhà thờ cũng mở cửa ra để mà giữ ấm. Rồi bên thành phố Arlington chẳng hạn, bên cạnh cũng có những cái khu mà shelter để cho người ta giữ ấm, thì họ sẽ tự tìm đến. Còn nếu mà họ không tìm đến mà họ có những cái khu nào mà ấm để họ ở đó, thì mình cũng không có bắt buộc họ. Nhưng mà đó là những cái dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp, và chính phủ và các thành phố có thể cung cấp để cho những người vô gia cư họ có chỗ để họ giữ ấm. Thì anh Andy không biết là làm cả ngày có gặp những cái tình trạng đó hay không?
Dạ vâng, thì cả ngày thì tụi em cũng có gặp những người vô gia cư. Thì nếu mà họ ở ngoài họ không có chỗ để giữ ấm thì mình có thể là mình lái xe, mình có thể đưa họ đến những nơi shelter hoặc là đến chỗ sở cảnh sát, chỗ anh Thái nói lobby đó, để cho họ có thể ở trong đó giữ ấm. Hoặc là chúng ta có thể giúp họ đến những cái nơi mà họ cần đến để cho họ có thể là giữ ấm cho cái mùa đông này, tại vì ngoài rất là lạnh. Thưa anh.
Cảm ơn anh. Ví dụ như có một người nào đó mà họ rải rác ở chỗ nào đó mà họ không có biết, hoặc là không tìm ra những cái shelter đó, mà họ lạnh quá, họ có thể cầu cứu đến 911 mà, thì để các officer có thể giúp đỡ họ được không anh?
Dạ, nếu mà họ gọi 911 thì chúng tôi sẽ đến để mà đưa họ đến những cái nơi ấm. Dạ.
Rồi, cảm ơn anh. Thưa quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân. Chương trình thời lượng chỉ còn có 15 phút, thì nếu quý vị vẫn còn có những thắc mắc, những câu hỏi đối với hai officer thì xin mời quý vị tiếp tục gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa hai anh, thì có cái đến mùa lễ ngày mai là đến Christmas rồi, thì cái sự việc uống rượu bia vào dịp lễ cuối năm và kể cả khi lái xe thì mấy anh trong các chương trình trước thì hai anh cũng đã nhắc nhở rất nhiều lần rồi. Thì Dũng Nghiêm có thể muốn hai anh có thể chia sẻ và có thể nhắc nhở thêm một lần nữa để cho những quý thính giả nghe đài được biết thêm rõ thêm về cái uống rượu bia trong mùa lễ này và khi đang lưu thông trên đường không, thưa hai anh.
Dạ vâng, thưa quý vị khán giả, cái luật xác thực là cho chúng ta uống rượu, uống bia, nhưng mà đừng có quá cái nồng độ. Ví dụ như là chúng ta đi ra nhà hàng ăn uống với bạn bè, hoặc là ăn uống với gia đình, uống một vài ly trong cái buổi dinner thì chúng ta có thể lái xe. Nhưng mà chúng ta đừng có uống rượu say xỉn rồi lái xe, cái đó không có may. Tại vì mình có thể gây ra tai nạn, ảnh hưởng tới mình hoặc là có thể ảnh hưởng tới người khác. Cái đó là một cái điều rất là không may. Mà lỡ khi chúng ta tới một cái party nào đó thì chúng ta có thể nhờ bạn hoặc là gọi cho gia đình để chở chúng ta về nhà. Một cái cuộc gọi đó nó rất là dễ, còn hơn là chúng ta gặp chuyện không may có thể bị cảnh sát bắt bỏ trong tù thì cái phí rất là cao, có thể là bị tước bằng lái nữa. Anh Thái, anh đi làm ca đêm, anh Thái có gặp rất là nhiều những trường hợp đi đốc dài đó, anh Thái có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của anh Thái không anh Thái?
Dạ vâng, thì Việt Nam mình và tất cả những đồng hương bạn luôn, những cộng đồng bạn á, là thường thường những mùa lễ thì hay quây quần bên gia đình và hay uống rượu bia, và có đôi khi nghĩ mình lái được, mà trong khi mình lái về nhà đang lái nửa chừng, đang nhìn cái đèn đỏ thì cái rượu bia nó thấm vào mình, gục giữa đường, hoặc là tay lái mình lệch, mình không có tập trung được, thì chúng ta nên tránh cái rủi ro bị phạt và bị bắt bớ trong những cái mùa lễ như thế này. Đôi khi chúng ta nghĩ chúng ta lái được mà mình ra mình đụng vô một người nào đó hoặc một cái gia đình nào đó, mình gây ra thiệt hại đến tính mạng thì mình phải hối hận suốt cuộc đời của mình. Bên cạnh đó mình cũng phải chịu cái rủi ro trước pháp luật nữa. Cho nên chúng ta uống thì chúng ta có trách nhiệm để mà chúng ta bảo vệ an toàn cho bản thân mình và cho những người xung quanh. Thì bây giờ thì Uber và Lyft và những cái dịch vụ chở xe rất là thịnh hành, cho nên chúng ta có thể chúng ta lạnh quá không tiện thì chúng ta Uber đi, hoặc là khi mà họ đi xong chúng ta có thể Uber về nhà chẳng hạn. Như vậy thì nó là một cái biện pháp an toàn nhất cho mình. Còn quý vị nào mà đi lái xe ngoài đường mà gặp những cái chiếc xe mà họ không có dùng phone mà họ lái cái kiểu quờ quạng, lắc từ lên này qua lên nọ, không có bật đèn quẹo hay là cái kiểu lái của họ có một cái gì đó bất thường đó, thì quý vị giúp chúng tôi, quý vị báo cho cảnh sát quý vị đang đi hướng nào, trên xa lộ nào, đang ở gần cái khu nào, rồi báo là chiếc xe đằng trước họ lái xe như vậy, có thể là họ đang xỉn rượu lái xe, thì làm như vậy thì giúp cho chúng tôi để mà tránh ra những cái tai nạn rủi ro mà không cần có trong những cái mùa lễ như thế này, để mà giúp cho cảnh sát làm việc. Thì như vậy đó, thì chúng ta lái xe vào đường cái cách an toàn nhất để mà chúng ta có thể đi được những cái chỗ mình cần đến và đều trở về nhà một cách an toàn.
Cảm ơn hai anh. Thưa quý vị, đôi khi có những sự việc xảy ra mà nhiều khi quý vị không có tiện để hỏi các officer cảnh sát, thì ngay bây giờ chương trình đang mở ra với thời lượng đã 30 phút, thì nếu quý vị vẫn còn có những câu hỏi nào mà đôi khi những câu hỏi của quý vị cũng giúp ích cho những quý thính giả đang nghe đài nữa, thì chương trình đối với sở cảnh sát Remery đến với quý vị vào mỗi 2 tuần một lần, thì đây là cơ hội để quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943 214-341-5943 để hỏi đáp với các officer nhé. Thưa hai anh, thì nếu mà chẳng may bị xảy ra tai nạn trên đường thì anh có thể cho quý đồng hương biết là quý đồng hương có thể là sẽ làm những cái chuyện gì, tại vì đôi khi xảy ra tai nạn thì không mong muốn như vậy, thì đôi khi nhiều khi rất là hoảng loạn, thì các anh có thể chia sẻ là quý đồng hương khi chẳng may gặp những cái sự cố xảy ra trên đường, những trục trặc kỹ thuật trên đường, thì mọi người nên phải làm gì, xin hai anh có thể chia sẻ được không ạ?
Dạ vâng, thưa quý vị, thưa anh Dũng Nghiêm, thì trường hợp mà chúng ta đang đi trên đường mà chúng ta gặp một cái tai nạn. Những cái tai nạn nhỏ giống như là mà xe của chúng ta còn chạy được đó, em thì khuyên là chúng ta nên đẩy chiếc xe của chúng ta vào một cái parking lot để cho họ không có cản trở cái giao thông, hoặc là để cho xe đằng sau họ có thể là không có tập trung, họ có thể đụng vô xe mình gây thêm tai nạn. Thì chúng ta nên đi vào một cái parking lot rồi vô trong đó chúng ta có thể nói chuyện với lại phía bên người lái bên kia để chúng ta trao đổi thông tin về Israel. Trường hợp mà bên kia họ không có bảo hiểm hoặc là không có bằng lái thì quý vị có thể gọi cảnh sát để cảnh sát đến và làm một cái report. Còn trường hợp mà xe của chúng ta bị tai nạn mà không có còn di chuyển được nữa thì chúng ta có thể gọi cảnh sát ra để chặn những cái con đường đó lại và làm việc làm cái report cho chúng ta. Và khi mà bị tai nạn rồi chúng ta không nên ngồi trong xe, bị tai nạn rồi chúng ta nên đi vào trong lề đường. Nếu mà xe chúng ta không có chạy được, chúng ta nên đi vào trong cái sidewalk hoặc là cái parking lot gì đó, chúng ta chờ cảnh sát, đừng có ngồi trong xe, tại vì có thể là xe đằng sau họ chạy ẩu, họ có thể đụng mình ở trong xe thì rất là nguy hiểm. Thì cái trường hợp này Andy gặp ở ngoài highway rất là nhiều, những người xe bị chết máy hoặc là bị tai nạn ngoài highway đó, mà họ ngồi trong xe đó, không may cái chiếc xe đằng sau họ đụng tới, thì cái người đó không may thiệt mạng. Thì chúng ta không muốn những cái trường hợp này xảy ra cho quý vị lúc mà chúng ta bị tai nạn. Những trường hợp đó chúng ta sẽ tránh được. Thưa anh Dũng Nguyên.
Cảm ơn anh đã chia sẻ. Cái điều anh vừa mới chia sẻ thì rất là cần thiết cho quý đồng hương. Thưa anh thì sắp bước qua năm mới rồi, họ không biết là cái trong lực lượng cảnh sát cũng như là đối với sở cảnh sát Remery nói riêng và cảnh sát Texas nói chung, thì không biết có những cái gì mới mẻ mà anh có thể chia sẻ thêm cho quý đồng hương biết không, thưa anh, thưa hai anh?
Dạ vâng, kính thưa anh Dũng Nghiêm, kính thưa quý khán giả, chúng tôi sắp tới có một cái chúng tôi có một cái chương trình, một cái cuộc nói chung là một cái project là chúng tôi ngăn chặn những cái cuộc road rage, có nghĩa là chúng tôi triển khai lực lượng để mà ra những cái khu xa lộ để mà ngăn ngừa và cố gắng làm sao để mà tránh những cái việc road rage. Tại vì road rage là khi mà hai người lái xe mà cãi nhau mà ghét nhau hoặc là đang giận nhau mà người này lái một cách để chọc tức người kia và hai bên lái qua lái lại như vậy, thì thứ nhất là nó rất là nguy hiểm cho giao thông, thứ hai cho những người xung quanh, và thứ hai nữa là họ nói nóng lên rồi họ dừng xe lại, họ đánh nhau hoặc là họ nổ súng với nhau, thì gây ra chết người rất là nhiều trong những năm vừa qua. Thì chúng tôi muốn ngăn chặn những điều đó trong năm, trong việc đầu tiên trong năm, cho nên chúng tôi sẽ có triển khai một lực lượng để mà chúng tôi ra ngoài để mà tìm thấy, cố gắng tìm thấy những cái xe nào mà họ đang lái một cái kiểu thách thức nhau, hoặc là theo xe trước gần quá, hoặc là như thế nào đó, để mà chúng tôi ngăn chặn những vụ việc đó. Thì những cái vụ việc gì, những cái lý do gì mà có thể gây ra hai người xung đột với nhau, thì chúng tôi cố gắng tránh những cái vụ việc đó trên đường xa lộ của Texas. Đó là những việc mới mà chúng tôi sẽ làm trong năm 2023. Bên cạnh tránh đi những rủi ro tai nạn khác và cố gắng giữ cho đường phố một cách an toàn nhất có thể trong năm tới.
Vâng, cảm ơn anh. Thế thì cái chương trình kết hợp của cảnh sát Remery có gì thay đổi không anh? Có gì mới không anh?
Dạ vâng, chương trình kết hợp thì có anh Andy Trần đang ngồi ở đây đã lên kế hoạch cho năm 2023. Thì mời anh Andy Trần chia sẻ một chút xíu về cái chương trình kết hợp của năm 2023.
Vâng, thưa anh Dũng Em, thì chương trình kết hợp được tổ chức là mỗi 3 tháng một lần. Thì năm trước thì chúng ta tổ chức ở Asia Times Square, thì làm vào ngày thứ năm đó. Thì năm 2023 này chúng ta có một chút xíu thay đổi, chút xíu là chúng ta sẽ làm ở một ở chùa, và chúng ta làm ở nhà thờ, và còn hai buổi còn lại thì chúng ta có thể alternate ở bên Asia Times Square. thì tháng 2, chương trình kết hợp là bắt đầu vào tháng 2. Tháng 2 chúng ta sẽ làm ở ở chùa Pháp Quang ở thành phố Grand Prairie đó. Và tháng tháng 5 chúng ta sẽ trở về Asia Times Square. Tháng 8 chúng ta sẽ làm ở nhà thờ ở trên đường Belland, Thánh Giuse. Và kết để tổng kết lại thì tháng 11 thì chúng ta sẽ làm buổi ở Asia Times Square. Thưa anh.
Cảm ơn sự chia sẻ của anh. Thứ hai anh, thì chương trình chỉ còn có vài phút mà, thì không biết hai anh có đôi lời gì muốn nhắn nhủ đến quý đồng hương không thưa anh?
Mời em đi.
Dạ vâng, thì thời tiết lạnh, lái xe thì quý vị xin hãy cẩn thận. Chúng ta để ý bánh xe của chúng ta là cho tire pressure, cho nó bơm, nhớ bơm lên để cho chạy ngoài đường, đừng có xe nó đừng có gây ra trục trặc. Và xin chúc cho quý vị giữ ấm trong những cái mùa lạnh này.
Thưa quý thính giả, chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với hai officer Susan Thái Nguyễn và officer Andy Trân của Sở Cảnh sát Ranbury xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn hai officer đã dành thời gian đến với chương trình. Dũng Nghiệp xin chúc hai anh cũng như quý thính giả có một mùa Giáng sinh ấm áp và an lành. Merry Christmas, hai anh.
Dạ vâng, kính chào anh Dũng Nghiệp, kính chào quý vị thính giả. Mùa lễ này, Thái Nguyễn và Andy xin kính chúc quý vị một mùa lễ thật là hạnh phúc, an lành và ấm cúng bên người thân của mình, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp.
Xin chào hai officer. Thưa quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này vào sáng thứ sáu tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.
Like a bloody fool if you get high.